Bất diệt Long Đế, chương 2075, chôn cùng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vân Chiến Thiên, mấy chục vạn năm trước liền thành tên tuyệt đối tam kiếp đỉnh phong, bị phù ma đánh bại. Phù ma chiến lực tuyệt đối là tam kiếp đỉnh phong bên trong cấp cao nhất một loại người. Nhưng lại bị Vân Suy Tuyết một đao cho chém thành trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa sân rất nhiều người có chút choáng váng. Không minh bạch vì cái gì thực lực sai biệt nhiều như vậy, coi như Vân Suy Tuyết cái kia thanh chiến đao là đỉnh cấp bí bảo. Cũng không đến tại một chiêu tự bại trận a, chẳng lẽ hắn đã đột phá? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái đại gia tộc trưởng lão kinh hô một tiếng. Vô số người đều hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó tất cả đều một mặt thoải mái cùng xác định. Tam kiếp đỉnh phong có mạnh yếu. Phù ma loại người này đã đứng tại tam kiếp đỉnh phong tầng cao nhất. Nửa chân đạp đến nhập tứ kiếp chi cảnh. Phù ma bản thân cũng có bí bảo. Cái kia lưỡi búa tuyệt đối không phải phổ thông bí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, có thể một chiêu trọng thương hắn. Đồng thời vỡ nát hắn lưỡi búa. Chỉ có một loại giải thích, Vân Suy Tuyết đột phá tứ kiếp chi cảnh. Võ giả càng về sau tu luyện, muốn đột phá càng khó. Tỷ như Vân Chiến Thiên mấy chục vạn năm trước liền là tam kiếp đỉnh phong. Giờ phút này vẫn là tam kiếp đỉnh phong. Một mực vô pháp bước ra cuối cùng một bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Vân Chiến Thiên. Nhị trọng thiên có vô số người đều đứng tại tam kiếp đỉnh phong. Tỷ như chấn thủ hỗn độn đảo 36 cái trưởng lão. Vẫn kẹt tại một bước này. Còn có Diêm Phượng Minh bọn người kẹt tại một bước này mấy chục vạn năm. Tứ kiếp chi cảnh đối với nhị trọng thiên người mà nói. Kia là bước không qua thiên tiệm. Nhị trọng thiên không có người nào là công khai tứ kiếp cường giả. Chỉ có mấy người nghi là tứ kiếp cường giả. Đại ma vương liền là trong đó một cái. Giờ phút này Vân Suy Tuyết lại là một cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách Vân Suy Tuyết nói không sợ đại ma vương. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Tứ kiếp thiên thần kia là có thể quét ngang toàn bộ nhị trọng thiên tồn tại. Coi như đại ma vương là tứ kiếp thiên thần, đó cũng là thế lực ngang nhau. Vân Suy Tuyết có sợ gì chi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách Vân Suy Tuyết hôm nay dẫn người đến muốn phá hư quy tắc. Muốn một lần nữa chế định quy tắc. Hắn đã đột phá tứ kiếp chi cảnh. Cái kia còn có cái gì e ngại, toàn bộ nhị trọng thiên đều mặc hắn tung hoành. Một cái tứ kiếp cường giả, một cái đứng tại nhị trọng thiên đỉnh phong nhất cường giả. Con trai độc nhất của hắn bị giết, hắn làm sao có thể không giận? Cái này đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ dẫn người đến đây. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Ly cũng không biết trước đó chiến cuộc. Không bằng hắn liếc mấy cái liền có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Nhất là Vân Khai Nguyệt cùng Vân Suy Tuyết rất giống. Hắn nhẹ nhõm đoán được Vân Suy Tuyết thân phận. Hắn đứng lên, mục quang nhìn về phía giữa không trung Vân Suy Tuyết nói. Vân Điện chủ đúng không, con của ngươi là ta giết. Ngươi muốn báo thù cứ việc hướng ta tới. Phủ ma đại nhân bọn hắn cùng việc này không quan hệ. Xin ngươi đừng liên lụy vô tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nghĩ bảo vệ bọn hắn. Vân Suy Tuyết cười lạnh. Sau đó hắn mở miệng nói. Ngươi trước tự phế tu vi rồi nói sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly, không muốn, phủ ma bản đang ngồi xếp bằng. Vội vàng trợn mở tròng mắt. Mặc dù phế bỏ thần đan đã có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo một lần nữa ngưng tụ thần đan. Nhưng dù sao không phải nguyên trang. Rất có thể cả một đời đều sẽ dừng bước ở hiện tại cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tự phế tu vi. Người có thể buông tha bọn hắn sao? Lục Ly không có xem phủ ma, mà là nhìn qua Cao Không. Vân Suy Tuyết cười lạnh nói. Người tự phế liền có khả năng. Không phế, vậy bọn hắn đều phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Vân Suy Tuyết lời vừa mới nói xong. Lục Ly giơ tay lên đối bụng dưới đột nhiên vỗ tới. Tốc độ nhanh như hồng quang. Dứt khoát quả quyết. Không có một tia dây dưa dài dòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo ngột ngạt thanh âm nhớ tới. Lục Ly thần đan bị chấn nát. Khóe miệng của hắn tiên huyết chậm rãi tràn ra. Hắn thần sắc nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Mà là tiếp tục nhìn qua Cao Không nói. Vân Điện Chủ. Người có thể hài lòng. Hài lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Suy Tuyết khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. U nói ra. Người giết nhi tử ta. Phế bỏ ngươi ta tự hài lòng ngươi đem hai chân của mình. Từng khối thịt xóc thịt xuống tới. Ta có thể cam đoan không liên lụy những người khác. Lăng Trì. Tê. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Vân Suy Tuyết quá độc ác. Lại để cho đem Lục Ly lăng trì. Mà lại không phải để cho người ta động thủ. Vẫn là để Lục Ly chính mình đem chính mình thiên đao vạn quả. Tốt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhưng không có một chút do dự. Phi thường quả quyết đáp ứng xuống. Hắn mục quang nhìn về phía Cam Lâm nói. Cam Lâm, y tiểu thư, mang phủ ma đại nhân đi vào nghỉ ngơi. Chuyện nơi đây, chính ta hội, sẽ, xử lý. Lục Ly, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cam Lâm ánh mắt lộ ra bi thiết chi sắc. Đôi mắt đều đỏ. Phủ ma khuôn mặt cũng biến thành phá lệ phẫn nộ. Hắn nhìn về phía Cao Không nhìn qua Vân Suy Tuyết nói. Vân Suy Tuyết, làm người không nên quá phận. Nếu không sẽ gặp báo ứng. Có đúng không? Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Suy Tuyết khóe miệng cười nhạt một chút. Sau đó vung tay lên. Một đạo lưu quang bay vụt mà xuống. Phủ ma cũng không kịp phản ứng tự bị đánh trúng. Thân thể bị tạc bay ra ngoài. Cam Lâm cũng bị liên lụy nổ bay. Phốc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ ma vốn là bị đả thương nặng. Giờ phút này lần nữa bị công kích. Trực tiếp hôn mê đi qua. Cam Lâm đồng dạng thụ thương. Một cái bả vai đều bị tạc đến máu me đầm đìa. Y tiểu thư rời đi có chút cự ly. Không có bị liên lụy. Bất quá nàng thần sắc có chút kỳ quái. Sắc mặt cũng không có bởi vì e ngại mà yếu ớt. Cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Chỉ là lãnh mâu nhìn qua giữa sân phát sinh hết thảy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cam Lâm, mang phủ ma đại nhân đi vào. Lục Ly lần nữa trầm hống một tiếng. Cam Lâm cắn răng, ôm hôn mê đi qua phủ ma phóng đi trong trang viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cam Lâm không phải không coi nghĩa khí ra gì chi nhân. Chỉ là giờ phút này tình huống hắn cũng không có biện pháp. Luôn không khả năng vì Lục Ly liên lụy phủ ma cùng chết a, Thành Nội lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Lục Ly trong tay xuất hiện một cái dao găm. Hắn khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Suy Tuyết. Trong tay dao găm đột nhiên đánh xuống. Trên chân trái hắn một miếng thịt lập tức bị róc xương lóc thịt xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, một miếng thịt rớt xuống. Đẫm máu, Lục Ly trên đùi tiên huyết cũng phun ra. Thành Nội lúc đầu rất nhiều nhân thần niệm đều khóa chặt Lục Ly. Giờ phút này đều thu về. Có chút không đành lòng quan sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, Lục Ly tay không ngừng qua. Cũng không có run qua. Tay nâng dao găm lạc. Mỗi lần đều sẽ có một miếng thịt bị róc thịt xuống tới. Hắn trên trán mồ hôi giọt giọt rơi xuống. Bờ môi bắt đầu trắng bệch run rẩy. Nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư bọn người thần niệm đã sớm thu hồi lại. Không đành lòng quan sát. Tần Chiến lại một mực tập trung vào Lục Ly. Hắn nhìn xem trên quảng trường đứng thẳng thắng yếu thân thể. Nhìn xem hắn từ đầu đến cuối thẳng tắp như kiếm lưng. Còn có kia kiên nghị quật cường mục quang. Tần Chiến nặng nề thở dài. Trong mắt cũng lộ ra một tia thống khổ cùng đau lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng Lục Ly là bằng hữu. Giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Ly chính mình đem chính mình thiên đao vạn quả. Tần Chiến cái gì đều không làm được. Cái gì cũng không dám làm. Không sai biệt lắm đi. Vân Điện Chủ. Dù sao cũng là một người trẻ tuổi. Cần gì phải tàn nhẫn như vậy cho hắn một thống khoái đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lục Ly trên chân trái gần như không có thịt gì. Đều có thể nhìn thấy bạch cốt. Một cái hỗn độn đảo trưởng lão nhịn không được mở miệng nói. Dù hắn kiến thức rộng rãi. Cũng nhìn không được. Dù sao Lục Ly là một người trẻ tuổi. Một đám lão già như thế lấn lăng nhất người trẻ tuổi có gì tài ba. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Phụ, đi lấy xuống hắn. Vân Suy Tuyết cũng không có cho Lục Ly một thống khoái. Mà là phất phất tay. Thánh Nguyên Điện bên trong một cái trưởng lão bắn ra. Người này là một cái tam kiếp đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, lão già kia trong mắt đều là âm lãnh chi sắc. Thân thể lóe lên đến Lục Ly bên người. Duỗi ra một cái khô gầy tay hướng Lục Ly cổ chộp tới. Chuẩn bị đem Lục Ly nâng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thần đan bị toái. Một cái tay không còn. Giờ phút này một cái chân đều còn lại xương cốt. Tại Vân Phụ trong mắt liền là một tên phế nhân. Sở dĩ hắn cũng không có quá để ý. Cứ như vậy tùy tiện hướng Lục Ly chộp tới. Lục Ly trong mắt lại lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Nhếch miệng lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ răng. Hắn rét căm căm nói ra. Vân Suy Tuyết. Cảm ơn ngươi đưa một người đến cùng ta chôn cùng. Chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có một chương 8 điểm càng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.